thứ sáu tuần 4 thường niên.
Lời nhắn nhủ cuối cùng. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hiphri. Chương 13.
Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách. Vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích. Chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ. Anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ. Chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền. Hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được. Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.
Vua Herode và Đức Giêsu. Marco chương 6, từ câu 14 đến câu 16.
Vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói, đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói, ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy.
Ông Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Marco chương 6, từ câu 17 đến câu 29.
Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu phũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.
như mọi con người khác ở trên đời. Con người của Herode bị giằng co giữa cái xấu và cái tốt. Vấn đề là ông ta sẽ ngả theo cái nào? Herode biết Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông. Herode đã bảo vệ, che chở cho Gioan và thích nghe ông nói, dù những điều đó làm Herode hết sức bối rối. Nhưng Herode cũng là người đã sai bắt Gioan và xiềng ông trong ngục. Chỉ vì Gioan dám nói nhà vua không được lấy vợ của anh mình. Rõ ràng cái ác trong Herode đã thắng cái thiện, cái xấu đã thắng cái tốt. Herode thuộc loại người nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng không đâm rễ, mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Chính vì thế, khi gặp thử thách thì ông vấp ngã ngay. Herode còn quỵ ngã một lần nữa nặng hơn. Ngày sinh nhật của ông cũng là ngày chết của một vị ngôn sứ. Khi con gái bà Herodia biểu diễn một điệu múa làm vui lòng mọi người, Herode đã lỡ thề hứa một điều thiếu khôn ngoan trước mặt bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee: con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Không biết lúc đó Herode đã say chưa, nhưng chắc chắn nhà vua đã quên một điều quan trọng. Ông quên mình chỉ là một tiểu vương nắm vùng Galilee và Pere, nên ông không có quyền cho đất hay chia đất. Bà Herodia đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này để trả thù Gioan. Bà nói với cô con gái: xin đầu Gioan tẩy giả. Hẳn điều này là một bất ngờ lớn đối với Herode. Lập tức ông bị đặt vào thế giằng co sâu xé. Một mặt ông hết sức đau buồn vì quý mạng sống của Gioan, mặt khác ông lại không muốn thất hứa với cô bé. Một lời hứa đã chót nói ra công khai trước mặt quan khách dự tiệc. Herode có dám chịu đánh mất chút danh dự của mình không? Khi khiêm tốn xin rút lại lời thề hứa vội vàng, bồng bột, ông có dám nhận mình đã sai và chịu mất mặt không? Tiếc quá, Herode đã không có được can đảm này. Như người thanh niên giàu có buồn rầu bỏ đi, Herode cũng sẽ buồn suốt đời vì cái chết do ông gây ra. Như Herode, sau này Phi-la-tô cũng chịu áp lực khi ông xử án Đức Giê-xu. Ông cũng phạm đúng tội của Herode trước đám đông, coi ghế ngồi của mình quý hơn mạng sống của Đức Giê-xu, người vô tội. lạy Thiên Chúa: đây lời tôi cầu nguyện, xin tận diệt trong tim tôi mọi biện luận tầm thường. Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui. Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời. Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn quyền uy. Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hàng ngày, và cho tôi sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý người muốn.